Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina: "Trong ngày ấy, trong ngày đại lễ kính lòng thương xót của ta, các linh mục hãy rao giảng về lòng Chúa thương xót." Mà ngày hôm nay không rao giảng về lòng Chúa thương xót, tôi tự hỏi thì biết nói gì đây? Không biết nói gì. Có những người bảo không biết nói gì về lòng Chúa thương xót. Nghe giật mình, tôi đấm ngực mình. Ngày xưa tôi cũng thế thôi. Biết gì về đại lễ lòng thương xót? Biết gì về Chủ nhật thứ hai Phục Sinh là đại lễ lòng Chúa thương xót? Có làm đâu, và có làm thì cũng biết gì mà giảng. Đúng thật như vậy. Biết nói gì đây khi mình chưa được Chúa sờ chạm đi? Phải cảm nhận từ trong trái tim của mình mới nói được. Lòng Chúa thương xót không phải lấy trên sách vở. Có những người nói cho mở khóa dạy về lòng Chúa thương xót, lấy trong những giáo huấn rồi những thông điệp với sứ điệp gì ra giảng. Nói cái đó tôi không biết có làm được hay không. Vì tôi không phải là nhà nghiên cứu để lấy những tư liệu ra rồi trình bày theo giáo án. Vì những cái đó là kiến thức. Và kiến thức thì ai cũng có thể nói được. Chịu khó đọc, học, nghiên cứu rồi nói. Nhưng mà nói xong cái người nghe đó, họ có cảm nhận được hay không, có chạm được vào trái tim họ hay không, thì lại phải là tiếng nói từ trái tim đến trái tim. Cho nên tôi không mở khóa lòng thương xót là vì tôi không làm được. Tôi dốt lắm. Tôi dốt về cái chuyện mà trình bày rồi thuyết trình rồi báo cáo rồi hội thảo. Tôi vốn dốt đặc cắn mài. Nhưng mà nói những cái gì mà từ trái tim của tôi á, thì cho phép tôi được nói, và đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Vì thưa anh chị em, Những chiếc bình của lòng thương xót rất đặc biệt, Chúa đã thiết kế và mô tả cho nữ tu Faustina và truyền cho mỗi người chúng ta kín múc ân sủng lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là tiếp thu những kiến thức về lòng thương xót Chúa. Định nghĩa về tình yêu, viết nhạc về tình yêu, làm thơ về tình yêu, thậm chí mà đóng phim về tình yêu với những nụ hôn rất say đắm, nhưng chưa chắc những người đó đã biết yêu. Phải không? Cứ nhìn kìa, kìa có hai bạn đang ngồi cầm tay nhau, bạn bỏ tay ra đi. Thực ra bỏ ra nó làm sao? Vậy là sao? Vì chúng con bây giờ là không thể xa nhau được. Cứ gần nhau là thấy nó sướng. Vậy là bạn đang làm gì? Con không biết, không biết gọi là cái gì. Nhưng mà nếu mà người ta bảo đó là yêu thì như vậy, yêu là như thế đấy cha. Chứ còn bảo cha bảo con định nghĩa tình yêu với lại yêu là gì, với yêu có những cảm xúc gì, với yêu màu gì, ký gì, con chịu chết. Nhưng mà con đang yêu. Con đang yêu, yêu là như thế. Thì khi mình đến kín múc lấy ân sủng từ lòng thương xót Chúa, nó phải phát xuất từ trái tim và từ niềm tin. Tình yêu và niềm tin gọi là tín thác. Chúa hứa ban những ân huệ đặc biệt khi ta sử dụng những chiếc bình đó. Thưa anh chị em, những chiếc bình đó là đại lễ kính lòng Chúa thương xót, là ảnh lòng Chúa thương xót, là chuỗi kinh lòng thương xót, 3 giờ của lòng thương xót và tuần 9 ngày trước đại lễ lòng thương xót. 5 chiếc bình ấy ta đang sử dụng. Ta vừa mới sử dụng chiếc bình là tuần 9 ngày kính đại lễ lòng thương xót, và hôm nay chúng ta sử dụng chiếc bình thứ 5 là đại lễ kính lòng thương xót. Vì những chiếc bình lòng thương xót này, thưa anh chị em và các bạn, là sáng kiến và thôi thúc của Chúa. Đó là sáng kiến và thôi thúc của Chúa, cho nên rất đặc biệt và khẩn cấp. Rất đặc biệt và khẩn cấp như là phương tiện để chuẩn bị cho việc Chúa đến. Một phương tiện để chuẩn bị cho việc Chúa đến. Nếu Chúa đến, chúng ta đã chuẩn bị như thế nào? Dạ thưa, Chúa đến đi, Chúa còn đang sẵn sàng. Vì Chúa nói ta sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang. Chúa còn chuẩn bị bằng chuỗi kinh lòng thương xót, ảnh lòng thương xót, 3 giờ của giờ lòng thương xót, tuần 9 ngày trước đại lễ lòng thương xót, và hôm nay đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Lễ kính lòng Chúa thương xót, thưa anh chị em và các bạn, là phản ảnh lễ xá tội trong cựu ước, khi mọi tội lỗi và nợ nần được xóa bỏ. Chúng ta xem ở trong Lê Vi chương 16, ngày lễ xá tội, mọi tội lỗi và nợ nần được xóa bỏ. Chúa Giêsu truyền cử hành lễ kính lòng thương xót vào Chủ nhật thứ hai phục sinh, cùng với việc xưng tội, rước lễ và làm tuần 9 ngày. Các linh mục sẽ giảng về lòng Chúa thương xót. Các linh mục sẽ giảng về lòng Chúa thương xót trong ngày hôm nay. Ảnh lòng thương xót Chúa sẽ được làm phép, và mọi người sẽ làm những việc đạo đức tôn kính lòng Chúa thương xót trong ngày đó. Thôi, nói thì có sách, mách thì có chứng, có bảo đó là ý kiến riêng của tôi. Thưa anh chị em và các bạn, mời anh chị em và các bạn mở nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, số 299, số 300, số 699 và số 796. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em và các bạn. Số 299, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Một lần nọ, cha giải tội bảo tôi hỏi về Chúa Giêsu, hỏi về ý nghĩa hai luồng sáng trong bức hình. Thưa anh chị em, thấy bức hình có hai luồng sáng, một là màu đỏ, hai là màu trắng. Và chúng tôi dùng hai dải vải màu đỏ và màu trắng ở cái nến phục sinh để anh chị em thấy rõ hình ảnh đó hơn. Faustina trả lời với cha giải tội, vâng, con sẽ hỏi. Vâng lời cha giải tội. Thế rồi trong giờ cầu nguyện, tôi đã được nghe những lời sau đây trong tâm hồn. Chúa Giêsu nói với Faustina, hai luồng sáng biểu thị máu và nước. Luồng sáng màu trắng hay là màu xanh nhạt tượng trưng nước làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng máu là sức sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ lòng xót thương dịu hiền sâu thẳm của ta, lúc trái tim thống khổ của ta bị lưỡi đồng mở ra trên thánh giá. Những luồng sáng này che chở các linh hồn cho khỏi cơn nghĩa độ của Thiên Chúa Cha. Phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của họ, vì bàn tay công thẳng Thiên Chúa sẽ không đè nặng trên họ. Ta mong ước Chúa Nhật sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của Chúa. Sao, còn ai thắc mắc gì nữa hay không? Bìa là làm hay không làm, mà không phải làm theo ý của ai, mà làm theo ý của Chúa. Đừng lấy ý của mình mà thay ý Chúa, không được phép đâu. Rồi số 300, con hãy yêu cầu tôi tớ trung thành của ta là cha Sopoko, trong ngày ấy hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót hài hà của ta. Ngày hôm ấy, bất kỳ ai đến với nguồn mạch sự sống sẽ được hoàn toàn xóa sạch tội lỗi và hình phạt. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của ta với trọn niềm tín thác. Số 300. Ôi, ta phải đau đớn biết bao vì sự nghi ngờ của một linh hồn. Họ tuyên nhận ta là đấng thánh thiện và công bằng, nhưng không tin ta là tình thương, là lòng thương xót, và không tin vào lòng thương xót của ta. Đến như ma quỷ cũng tán dương ưu phẩm công bằng của ta, nhưng ma quỷ không tin vào lòng thương xót của ta. Vậy nếu ta có thể nói ngược lại là không tin vào lòng thương xót của Chúa thì thuộc về ma quỷ. Trái tim ta sung sướng với tước hiệu thương xót. Rồi chúng ta đọc tới số 699. Và một dịp kia, tôi đã được nghe những lời này. Hỡi ái nữ của ta, con hãy nói cho cả thế giới biết về lòng thương xót khôn lường của ta. Ta ước mong đại lễ kính lòng thương xót của ta trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, trong ngày đại lễ lòng thương xót này, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của ta sẽ được khai mở. Ta trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch thương xót của ta. Thì dạy gì mà không chạy đến ngày hôm nay ấy, đến với lòng thương xót Chúa mà nhận những ân sủng giàu dạt mà Chúa hứa. Người nào xưng tội và rước lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Đó là ơn toàn xá đấy. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được mở ra. Đừng linh hồn nào sợ đến bên ta, cho dù tội lỗi của họ có đỏ thắm như vải điều. Lòng nhân ái của ta bao la đến nỗi cho đến đời đời không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì đang hiện hữu đều phát xuất từ lòng thương yêu sâu thẳm rất dịu dàng của ta. Mọi linh hồn mật thiết với ta sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót của ta cho đến muôn đời. Đại lễ kính lòng thương xót của ta phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của ta. Ta mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Nếu mà không phải chuyện quan trọng, Chúa đâu nhắc đi nhắc lại. Trong cuốn nhật ký này, gần 10 lần nhắc đi nhắc lại. Ta mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Chúa lại nhắc lại lần nữa, nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của ta. Sao còn thắc mắc gì nữa không? Vẫn còn, chưa an tâm, mở số 796. Chúa truyền cho tôi phải đọc chuỗi kinh lòng thương xót trong một tuần cửu nhật trước đại lễ lòng thương xót bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh. Còn kiểu nhật kính lòng thương xót Chúa cũng là ý muốn của Chúa, đâu phải tôi muốn làm hay không muốn làm. Vấn đề là tôi muốn làm theo ý Chúa hay không. Vì Chúa nói, Chúa truyền cho tôi phải đọc chuỗi kinh này trong một tuần kiểu nhật trước đại lễ lòng thương xót Chúa bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh. Với tuần kiểu nhật này, ta sẽ ban mọi ân sủng có thể cho các linh hồn. Có thể có nghĩa là nếu họ tín thác vào Chúa bao nhiêu thì Chúa ban bấy nhiêu. Cho nên vào năm 1931, Chúa Giêsu đã yêu cầu thiết lập lễ này lần đầu tiên tại Block khi người tỏ bày ý muốn vẽ bức hình. Số 49, nhật ký, ta ước ao có một lễ kính thờ lòng thương xót của ta. Ta muốn bức hình này, bức hình được con vẽ bằng một cây cọ, sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh. Chúa Nhật đó sẽ là ngày lễ kính lòng thương xót của ta. Không chạy vào đâu được nữa đâu, thưa anh chị em. Có làm hay không làm thôi. Đừng có nói không biết, đừng nói là không có. Rồi anh chị em đọc. Số 570 cũng vậy. Công việc và nhiệm vụ của con ở đời này là nài xin lòng thương xót cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa, không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với lòng thương xót của ta trong niềm tín thác. Đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của ta. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về lòng thương xót vĩ đại khôn dò của ta. Cho nên, đọc đến đây tôi thấy nếu mình không nói không xong rồi. Mình là linh mục mà. Chúa nói, các linh mục trong ngày đó hãy nói cho mọi người về lòng thương xót vĩ đại khôn dò của ta. Ta đang làm cho con trở nên thừa tác viên lòng thương xót của ta. Con hãy cho cha giải tội biết rằng bức hình phải được trưng bày công khai trong giáo hội, chứ không phải chỉ trong nội vi tu viện. Qua bức hình, ta sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn. Vậy hãy để mọi người đến được với bức hình ấy. Thưa anh chị em và các bạn, rõ ràng chúng ta thấy lễ này nó lên từ sâu thẳm của lòng thương xót dịu dàng của Chúa. Vì thế mọi cánh cửa lòng thương xót được mở cho tất cả những ai đến tham dự thánh lễ. Không ai sợ phải đến với Chúa vì Chúa muốn xóa đi tội lỗi và hình phạt đáng phải chịu. Một lời hứa quá tuyệt vời. Lời hứa của Chúa, đó gọi là chắc như đinh đóng cột. Chúa trung thành với lời hứa, dù mình có bội hứa, bội thề Ngài vẫn trung thành mà. Chúa không phải là con ma nhà họ hứa như chúng ta vẫn là con hứa nhà họ ma. Hứa quá không làm thành con ma. Con hứa nhà họ ma, con ma nhà họ hứa. Còn Chúa hứa tuyệt vời như thế này mà không đến à? Không ai phải sợ đến với Ngài vì Ngài muốn xóa đi tội lỗi và hình phạt đáng phải chịu trong ngày hôm nay. Đến không? Đến không? Hãy làm cho lòng thương xót.
Phục sinh.
Lòng thương xót.
Nhật ký 699, Chúa nói tha thứ hoàn toàn tội lỗi và hình phạt. Xuống viết là chừng nào? Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Vậy Chúa, con là kẻ tội lỗi, bất xứng. Vậy mà hôm nay Chúa nói mọi tội lỗi và hình phạt của con được tha. Nếu con chạy đến với Chúa trong niềm tín thác trong ngày đại lễ lòng thương xót này, thì còn chần chờ nữa mà không đến, chần chờ gì nữa mà không chạy đến, còn ngại ngần gì nữa mà không cử hành, còn sợ sệt gì nữa mà không rao giảng về lòng thương xót Chúa cho toàn thể nhân loại này, cho mọi người được xóa bỏ tội lỗi và hình phạt. Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Hồng ân này quá cần thiết. Cần thiết biết là chừng nào tâm hồn của ta được rửa sạch hoàn toàn. Hôm nay, mỗi người anh chị em chạy đến với lòng thương xót Chúa, trở thành một con người mới. Tâm hồn được rửa sạch hoàn toàn trắng tinh như chiếc áo trắng ngày anh em lãnh nhận bí tích rửa tội. mà đêm thứ bảy phục sinh vừa rồi chúng ta đã chứng kiến có những người dự tòng trở thành con của Chúa. Có một em ở bên Mỹ, đêm thứ bảy phục sinh, video cho tôi, thưa cha, bạn của con hôm nay được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội, mặc dù bạn ấy là người nước ngoài. Nhưng mà một thanh niên nước ngoài, một thanh niên ở bên Mỹ mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, đọc kinh với bạn ấy suốt gần 9 tháng trời, hai đứa cứ đọc kinh online, lần chuỗi lòng thương xót Chúa bằng tiếng Anh. Nó giới thiệu lòng thương xót Chúa cho bạn nó, rồi hai đứa đọc bằng tiếng Anh với nhau, rồi bạn nó tự động xin học đạo, mà học nghiêm chỉnh, học trong quân đội đàng hoàng. Và đêm đó ba người bạn quân đội hết lãnh nhận bí tích rửa tội, người Mỹ. Một thanh niên đã vào đời, đã nếm đủ mọi thứ trong cuộc đời này mà được ơn quay trở về. Hình ảnh bạn ấy lãnh nhận chiếc áo trắng, cầm cái nến phục sinh là hình ảnh mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mà chạy đến với lòng thương xót Chúa tham dự đại lễ này thì mình được rửa sạch hoàn toàn, được bắt đầu lại, giống như là mỗi người chúng ta được rửa tội lại lần thứ hai. Trần gian có quá nhiều tội lỗi và ta cũng mang nợ Thiên Chúa quá lớn, phải không? Nên cần một quyền lực thần hiệu của lòng thương xót như là ngày đại lễ này để cứu ta. Không có hết thuốc rồi. Tội lỗi quá lớn, quá nặng, xúc phạm đến Chúa quá nhiều. Không có một ân sủng thật mạnh, vô biên thì không có gì mà cứu thoát ta, rửa sạch ta khỏi tội lỗi đâu, thưa anh chị em và các bạn. Mà lễ này còn là kế hoạch của Thiên Chúa cho hoạt động thần hiệu của lòng thương xót trên mọi người. Chúa cho biết lễ này diễn tả sự tín thác vào Ngài và là hy vọng cuối cùng của ta, tấm ván. Bạn đang chết đuối, bạn mong cái gì? Tấm ván hoặc là cái phao. Chết đến đâu rồi? Tấm ván, cái phao cuối cùng cho sự cứu rỗi của ta. Chúa rất vui trong ngày đại lễ này. Bạn có vui không? Vui không? Vui như vậy, vui không? Vừa vui yếu quá. Vui phải từ trong lòng mình phát ra, chứ không phải là vui ngoài miệng, như vui trong héo mà ngoài tươi không có. Bạn có vui không?
Có vui.
Đó, có vui, dứt khoát là có vui, chứ phải có tiền. Ông kia có tiền thì giơ tay tỏ lắm. Cười gì nữa mà cười? Có gì? Có Chúa hay có tiền?
Có Chúa.
Đó, phải như vậy, bật ra liền. Chứ không biết có cái gì bây giờ. Có Chúa hay có tiền?
Có Chúa.
Vui không?
Có.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Chúa rất vui trong ngày đại lễ này và muốn đó là niềm an ủi cho thế giới. Chúa kết lại lời giải thích về ngày đại lễ này với lời cảnh báo. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Lễ kính lòng Chúa thương xót rất là đặc biệt, thưa anh chị em, và là một cái thôi thúc, bởi đó là kế hoạch lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại khốn khổ này. Chiến tranh, dịch bệnh, đủ mọi thứ hết. Bám vào cái gì, tin vào cái gì? Không có cơ may nào khác cho sự bình an và cứu rỗi hơn là quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Chúng ta cần thánh lễ này biết bao. Xin đừng có ai không cử hành thánh lễ này, vì biết bao nhiêu linh hồn sẽ bị thiệt thòi. Biết bao nhiêu linh hồn sẽ bị thiệt thòi nếu không được tham dự những đại lễ kính lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói những người có trách nhiệm ấy, những vị ấy sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về vấn đề này. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy còn nhiều lắm. Nếu mà chúng ta đọc ở trong đây số 998, tôi tham dự ngày hồi tâm, và trong bài huấn đức cuối cùng linh mục giảng rằng thế giới này rất cần đến lòng thương xót Chúa, Và hiện nay dường như là thời gian đặc biệt mọi người cần cầu nguyện và cần đến lòng thương xót Chúa hiện nay. Lúc đó là thời của Phúc-na, và câu đó vẫn còn ứng dụng cho ngày hôm nay giữa chiến tranh, dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế. Anh chị em nghĩ thử coi, không chạy đến với lòng thương xót Chúa thì chạy đến đâu nữa bây giờ? Bây giờ tôi được nghe những lời này, những lời ấy dành cho con, cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Con hãy vận dụng hết khả năng vì công cuộc lòng thương xót của ta. Ta khát mong lòng thương xót của ta phải được tôn thờ. Chúa khát mong. Người ban ơn mà còn khát mong được ban ơn thì sợ người ta không nhận thôi. Vì đó là hy vọng sâu cùng để được cứu rỗi ta đang ban cho thế giới, tức là nương nhờ vào lòng thương xót của ta. Trái tim của ta vui sướng vì ngày lễ này. Sau những lời đó, tôi hiểu rằng không gì có thể miễn trước cho tôi, cho anh, cho chị, cho mỗi người chúng ta khỏi trách vụ Chúa yêu cầu mỗi người chúng ta phải thực hiện. Không có cách nào. Không có cách nào đâu, thưa anh chị em. Rồi chúng ta thấy số 965. Chúa Giêsu nhìn tôi và phán: các linh hồn vẫn cứ hư mất. Các linh hồn vẫn cứ hư mất mặc dù đã có cuộc khổ nạn cay đắng của ta. Ta ban cho họ niềm hy vọng sâu cùng về phần rỗi. Niềm hy vọng cuối cùng để họ được cứu rỗi, đó là ngày lễ kính lòng thương xót của ta. Chúa lập lễ đó không phải cho Chúa, không phải để tôn vinh Chúa, Chúa đâu cần. Nhưng mà lập ngày lễ đó ra là vì đó là niềm hy vọng cuối cùng để ta được cứu rỗi. Vì trong ngày lễ đó là để ngày lễ Chúa ban ân sủng cho ta nếu ta chạy đến. Lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa nhưng đem lại ơn cứu rỗi cho chúng con. Ta vẫn nghe kinh tiền tụng trong thánh lễ, kinh tiền tụng thứ tư. Rõ ràng, không phải Chúa lập đại lễ này, lòng thương xót này để mình tôn vinh Chúa, hương hoa nến để Chúa sướng, không phải. Nhưng mà Chúa vui, Chúa sướng vì người ta tin vào Chúa để người ta được ân cứu độ, để người ta được cứu rỗi, để người ta được ân sống. Niềm vui của Chúa là như thế. Giống như người cha, người mẹ đó, đứa con nó đói, nó chạy đến và người cha, người mẹ cho nó lương thực và vui khi thấy nó ăn để nó khỏi đói và nó uống để nó khỏi khát. Còn nhìn những đứa mà nó đói, nó khát mà nhất định nó không chạy đến, nó không tin rằng bố mẹ nó thương nó. Nó nghi ngờ, nó không nhận biết bố mẹ nó cho nên nó phải chết đói, chết khát, đau lòng lắm. Còn vui lòng khi thấy những đứa này nó đến, nó hưởng phúc. Chứ bố mẹ đâu cần gì đâu. Nếu họ không sùng kính lòng thương xót của ta, họ sẽ phải hư mất đời đời. Họ là ai? Là tôi đi. Là anh, là chị, là mỗi người chúng ta. Nếu mình không sùng kính lòng thương xót của Chúa thì phải hư mất đời đời. Con hãy ghi chép và nói cho các linh hồn biết về lòng thương xót vô bờ của ta. Bởi vì ngày khủng khiếp, ngày của phép công thẳng của ta đã gần kề. Chúa kéo dài thời gian thương xót để ta được cứu độ, ta được có cơ may mà chạy về với cha để lãnh lấy nguồn ân sủng, không thể hướng mất đời đời. Đến hay không đến?
Đến.
Chạy hay không chạy?
Chạy.
Đừng có bò, nhưng mà có bò có lết cũng cứ phải đến. Bò cũng được, lết cũng được, lê cũng được, cứ phải đến với lòng thương xót của Chúa. Và khi đến với lòng thương xót của Chúa thì ta thấy là lời Chúa, cả ba bài đọc ngày hôm nay đều cho chúng ta thấy là ân phúc Chúa ban. Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, quyền năng lòng thương xót Chúa, nhờ bàn tay các tông đồ. Ta thấy Chúa ban ơn xuống cho chúng ta nhiều cách khác nhau, nhiều hình thức khác nhau, tất cả phát xuất từ lòng thương xót của Chúa, nhưng qua tay các tông đồ. Và ta thấy là khi các tông đồ mà được ơn của Chúa thì họ làm cái gì? Bao nhiêu người được chữa lành. Người ta khiêng đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên trống. Tại sao ngày hôm nay người ta đau ốm bệnh tật, người ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa thì mình lại bảo là người ta mê tín? Lời Chúa ở đây, tôi tự hỏi, vậy thì lời Chúa là lời hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ngày xưa đã xảy ra như thế thì hôm nay vẫn cứ xảy ra như thế chứ. Tại sao lại không được phép xảy ra? Là người đau ốm bệnh tật, người ta ra tận đường phố đặt trên giường, trên trống. Nghe này chắc nhiều người hôm nay dị ứng này. Để khi ông Phêrô đi qua, ít là cái bóng của ông chưa phải là đặt tay nhé. Chắc ông đặt tay không xòe rồi, đông quá. Thì cái bóng của ông ấy phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Vậy là sao? Giờ chê ông Phêrô là ông mê tín à? À, hay là chê ông Phêrô là ông ấy là vinh danh cá nhân đúng không ạ? Không. Nhờ bàn tay các tông đồ, lòng thương xót Chúa ban, nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến. Vậy là sao? Đem theo những kẻ ốm đau cũng như những người bị thần uế ám. Câu kết. Và tất cả đều được chữa lành. Hallelujah! Lòng thương xót.
Phục sinh.
Lòng
thương xót.
Tất cả đều được chữa lành từ lòng thương xót. Quyền năng lòng thương xót qua tay các tông đồ. Họ tin, họ được. Họ tin thì Chúa ban, ban qua các tông đồ. Mà các tông đồ không tin thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng như thế, thưa anh chị em. Giống như là câu chuyện chúng ta thấy bài tin mừng ngày hôm nay, Thomas. Các tông đồ thấy Chúa Giêsu trực tiếp hiện ra mới tin. Cũng chẳng dễ tin gì đâu. Các bà về nói cũng không tin. Hai môn đệ trên đường Emmao về nói cũng không tin. Còn cho là chuyện vớ vẩn. Chúa hiện đến với các tông đồ nhiều lần. Và hôm nay hiện đến trong nhà tiệc ly. Thì các tông đồ mới chịu tin. Chúa còn chưa chắc nó có tin hay không. Thì đây, tay đây, thọc vào. Bàn tay đây, thọc vào cánh đinh long. Ta thấy Chúa cũng hay nha. Vết đinh ở tay thì ngón tay trỏ vào là vừa rồi. Còn vết đâm từ lưỡi đồng thì nó to mà, trái tim mở rộng mà, thì thọc bàn tay, đem một ngón tay vào lỗ đinh, thọc nguyên bàn tay vào lưỡi đồng. Hay không? Nguyên bàn tay vào lưỡi đồng. Thì thấy và tin. Thấy và tin. Thấy cái gì và tin cái gì? Đó là điều mà quyền năng lòng thương xót ngày hôm nay đang là thách đố cho chúng ta. Hai chữ tín thác. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa nói, đọc lần chuỗi lòng thương xót Chúa là con tín thác vào Chúa. Lệnh Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa với tấm hình. Chúa bảo Phô-sơ-na ghi câu đó, chứ không phải Phô-sơ-na tự ý ghi. Ghi câu là Jesus, I trust in you. Lệnh Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Thôi thì dịch tín thác vào Chúa, tín thác nơi Chúa. Đừng có tranh cãi nhau về cái chữ, cái từ nơi hay vải. Có tin hay không tin mới là quan trọng. Tin vào hay tin nơi, tin với không quan trọng, mà bằng có tin hay không tin. Ngồi đó mà tranh cãi nơi với vào với về thì chẳng có tin cái gì cả, được ích lợi gì. Tôi tin, mà muốn tin thì phải yêu. Tôi yêu ai thì tôi tin người đó. Mà tôi càng tin bao nhiêu thì tôi càng yêu người đó. Vậy thì chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Nếu mà Thomas thực sự yêu mến Chúa, các tông đồ nói là tin rồi. Không cần phải thách đố. Không cần phải thách đố. Có nhiều người hôm nay cũng thách đố như là Thomas. Tôi không thấy thì tôi không tin. Những chứng nhân lên làm chứng về lòng thương xót Chúa chữa lành tôi, như trong bài đọc một, ốm đau, bệnh hoạn, ma quỷ, tật nguyền được Chúa chữa lành, lên nói mà họ vẫn không tin. Cũng như Thomas thôi. Cũng như Thomas thôi. Chúa cũng chiều. Được. Chúa sẽ cho chính người đó được Chúa sờ chạm, rồi họ sẽ tin thôi. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, bao nhiêu chứng nhân lên nói, người ta phỉ bác, người ta chê trách, người ta bảo bịa đặt, người ta bảo bày trò. Cũng như các tông đồ kể lại, thì Thomas cũng bảo thôi, tôi không tin đâu. Ngay cả bạn của mình ấy nha, 12 ông ở chung với nhau, bây giờ ông Judas đã tách rời khỏi rồi. Còn 11 người, vậy mà 10 người nói mà một người vẫn không tin. Ta thấy cỡ nào? Ta thấy cỡ nào? Vậy thì ngày hôm nay những người lên làm chứng cho Chúa và cũng biết, cũng có những người nhận định không tin thì cũng là chuyện bình thường thôi. Đó, đại lễ lòng thương cho Chúa để cho ta thấy rằng ai tín thác vào Chúa, ai không tín thác vào Chúa đấy. Tức vậy bài tin mừng này không dính gì đến lễ lòng thương cho Chúa đâu. Dính ở chỗ là tin hay không tin, tín thác hay không tín thác. Cho dẫu là có 9 người nói mà 1 người vẫn không tin. Lạ lùng như thế đấy. Lòng thương xót của Chúa là Thomas. Đây, thích thì chiều. Lòng thương xót là sự kiên nhẫn, là sự nhẫn nại, chấp nhận sự cứng tin của con người và giáo dục bằng chính những hành động cụ thể, không lý thuyết, không lý thuyết, bằng những hành động cụ thể. Đây, thấy chưa? Thấy mới tin. Nhưng phúc cho ai không thấy mà tin. Chúng ta ngày hôm nay không có ai nhìn thấy Chúa như các tông đồ, không có ai được nghe Chúa nói như là Faustina, nhưng ta vẫn vì cuộc khổ nạn đau thương, ta vẫn lạy Chúa Giêsu, còn tin thác vào Chúa. Ta như là những người được Chúa chúc phúc, không thấy mà tin. Không thấy Chúa như các tông đồ, không thấy Chúa, không nghe Chúa như Faustina, vậy mà vẫn cả triệu triệu con người ngày hôm nay lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin đừng xót chúng con và toàn thế giới. Và phép lạ ơn thiêng ơn lành vẫn tuôn đổ dào dạt như trong bài đọc một. Hồi ấy nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ, nhờ lời cầu nguyện, nhờ lời khấn xin, nhờ những chuỗi lòng thương xót, nhờ những hy sinh, nhờ những thực hành lòng thương xót Chúa mà biết bao nhiêu người đã được chữa lành bệnh thân xác, nhất là bệnh tâm hồn. Nếu mà không, tại sao ngay hôm chiều thứ bảy phục sinh, một em đến chờ từ 12 giờ đến 4 giờ chiều. Lúc tôi xuống, hai đứa nó mừng quá. Thưa cha, con mới bên Mỹ về. Chồng của con nói em về thì em phải chạy đến ngay với cha Long mà xưng tội. Con mới xuống phi trường nghỉ một đêm, tại vì con đi mất mấy chục tiếng đồng hồ mới ngồi máy bay, đi vòng. Nghỉ khỏe cái là con chạy đến tìm cha, mà đến bảo vệ bảo cha chưa tiếp, 4 giờ mới tiếp, con chờ 3 tiếng đồng hồ. Con phải thực hiện được điều mà chồng con ước muốn, vì chồng con nghe cha giảng mỗi ngày. 2 năm nay con không đi xưng tội được vì Covid. Việc đầu tiên khi mà về Việt Nam, nhà con ở Bến Tre, nhưng không về Bến Tre ngay mà chờ khách sạn nghỉ một đêm, sáng hôm sau chạy đến, chờ đến buổi chiều, xưng tội xong con mới về. Chồng con nói nhớ ghé thăm cha, lấy sách, ảnh, máy đem về. Chồng con nghe mỗi ngày và chúng con nghe mỗi ngày. 2 năm Covid, nếu không có những bài giảng lòng thương xót Chúa, chúng con bỏ đạo mất. Chúng con quên Chúa mất, vừa lo sợ đủ mọi thứ. Thương chị em, một bạn trẻ, con là tân tổng, con sinh viên đi du học, quen chồng con có đạo, rồi hai đứa lập gia đình, con rửa tội theo đạo, mà chồng con sốt sắng, ngày nào cũng nghe, nhắc con nghe, và nhờ đó mà con sống tốt hơn. Bây giờ con lấy máy sách ảnh chuỗi con về quê của con. Anh chị em thấy không? Tuyệt vời quá! Người ta về Việt Nam, người ta lo chạy về nhà ta chứ. Nó đi chơi, đi mua đồ, đi nghỉ ngơi. Việc đầu tiên là chạy đến xưng tội mà chờ 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, xưng tội xong, rồi nhận máy sách ảnh, rồi mới đi về thăm bố mẹ. Chồng con vui lắm khi biết con đã gặp được cha rồi. Một em bên Úc cũng vậy. Đi với mẹ về, mẹ con về bảo lộc, con phải vào thăm cha trước để con nhận máy sách ảnh chuỗi. Vì 3 tháng vừa qua, con mới quay trở về. Covid, nằm nhà, không đi làm được, ăn chơi đàn điếm đủ mọi thứ, còn nghe bài giảng, Chúa sờ chạm đến con quyết tâm con về Việt Nam. Và về Việt Nam thì phải đến gặp cha trước để nói với cha rằng tạ ơn Chúa với con. Lòng thương xót Chúa đã cứu con, cứu gia đình con. Vô vàn ân phúc nhiều lắm, thưa anh chị em. Không tin thì cũng phải tin thôi. Mà nếu không tin thì Chúa sẽ làm cho tin, như Chúa chiều và làm cho Thomas cũng phải tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót,
phục sinh,
phục sinh,
lòng thương xót,
lòng thương xót,
phục phục sinh, làm thương xót.
Amen.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Con thử lên đây con chia sẻ cho mọi người coi, có những lúc nào trong cuộc sống con cảm thấy thất vọng, chán nản, ngã lòng không?
Dạ cũng có chứ cha.
Lúc đó thì con thấy sao, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì nhiều lúc con thấy vậy thì con tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng hơn, với lại mình có lòng tin với ai thì mình có lòng tin với Chúa thì mình tự cầu nguyện với Chúa là mình sẽ được.
Vậy thì con chia sẻ cho mọi người coi con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con đến đây là con để con chia sẻ là chị của con bị bệnh tim mà giai đoạn nặng. Lúc chị con chuẩn bị vào đây mổ thì là chị con chuẩn bị vào đây nộp tiền để đi mổ thì là bác sĩ nói là 2 ngày nữa là để, 1 tuần nữa là để mổ, nhưng mà chị con lại là đi cấp cứu không có kịp mổ được. Thì vô cấp cứu là đang nằm phòng hồi sức, chị con là bị nhiễm trùng đường phổi, nhiễm trùng rất là nhiều, nói chung là không vào được kháng sinh nữa. Có nguy cơ là cứ nằm phòng đó cách ly, không có được bác sĩ, nói chung là không được gặp người nhà luôn. Thì nhà con cứ gọi điện về bảo là chị rất là yếu, muốn đưa về nhà để chết chứ không ở đây mà chết ở đây được. Thì con mới nói là còn nước thì còn tát. Để lo lúc đó là chị con nhập viện là lúc 11, lúc 5 giờ chiều là lúc con lên đây với Chúa là 11 giờ đêm. Tụi con lên tới đến này là con ở Bình Thạnh, con lên tới đến này là lúc 11 giờ đêm.
Lên tới giáo điểm tin mừng này 11 giờ đêm.
Con lên tới đây là 11 giờ đêm, con chờ cha ở nghe điện thoại ở nước ngoài về. Xong rồi con mới chờ hoài không được, con chờ hoài ngồi mà mấy chị em con ngồi mũi cắn quá trời luôn mà con ngồi con chờ miết không được. Thì cái có cái anh nói là tụi con ghi cầu nguyện cái gì thì ghi đi rồi để gặp cha sau, chứ bây giờ là không có gặp được cha, tại là cha nói chuyện điện thoại rất là lâu. Thì tụi con
mày sao mày đổ tội ta vậy mày?
Thì tụi con nói là không, tụi con để gặp được cha thì tụi con mới đi về. Thì con ráng con ngồi con chờ, với lại con tin là Chúa sẽ cứu chị con. Thì 2 ngày sau thì con gặp cha xong, thì 2 ngày sau chị con là bác sĩ nói là không vào kháng sinh được nữa, tất cả các kháng sinh chị con đều không chấp nhận được. Thì nhà con cứ gọi con là phải đưa chị con về, thì con nói là không, còn nước thì còn tát, bất cứ cái gì con cũng không cho chị con về. Thì con mới nói là con tự nhủ lòng là con tín thác vào Chúa hết, mong Chúa giúp chị con. Thì lúc 11 giờ trưa ngày hôm sau thì chị con là bác sĩ lại nói là chị con tỉnh rồi, là cho được ăn uống sữa đàng hoàng và cho gặp người nhà bình thường không sao hết. Và ngày hôm đó là chuyển ra phòng cách ly luôn, không có nằm phòng cách ly nữa. Thì nằm trong vòng 1 tuần thì bác sĩ nói là chị con yếu không mổ được, thì con lại chạy ngược lên đây con cầu nguyện nữa để chị con được mổ tim. Trong lúc chị con mổ thì 1 tuần chị con mổ thì con cũng vẫn lên đây. Lúc cha làm lễ xong là 8 giờ rồi con lên đây con có gặp cha. Con cũng gặp cha để con cầu nguyện cho chị con mổ. Thì chị con nằm 10 ngày trong đó mà máy trở tim chạy hoài không có được. Bác sĩ cứ nói là chị con giai đoạn yếu lắm, không có người nhà vào thăm. Bình thường các bệnh nhân mổ ra là 1 tuần là được ra ngoài hết. Chị con nằm 10 mấy ngày rồi không có được ra mà bác sĩ nói là nặng lắm, không có, nói chung là không có chuyển biến gì hết. Thì nhà con chuẩn bị tâm lý thì con lại chạy ngược lên đây nữa. Con lại gặp cha lần nữa thì con mới nói là con không có chịu chị con như vậy được, con phải tin vào Chúa là để cho chị con là phải bớt bệnh. Thì vì chị con còn 2 đứa con nữa, bất cứ giá nào Chúa cũng phải cứu chị con. Thì con lên đây con cầu nguyện tiếp. Thì hôm nay chị con là ngày hôm nay là chính thức chị con là được ra viện và bác sĩ cho chị con về nhà điều trị. Chị con mổ từ trên này mà xuống tới dưới này rất là nặng, mà giờ chị con đã rút máy tim, rút hết tất cả ra rồi và chị con đã được đi về nhà. Và hôm nay con thì con đến đây con trước con cảm ơn cha và lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho chị con. Và con cũng cảm ơn thay mặt cha đã ủng hộ cho cái chị mà lúc con lên đây con xin thiền để cho chị ở gần chỗ chị con. Thì con cũng thay mặt gia đình của chị đó con cảm ơn cha. Và hôm nay con lên đây thì để con có nghe cha nói là cha đi từ thiện ở hội người mù. Con cũng xin cho con đóng góp 1 triệu để con đi gửi lời làm bác ái cùng cha.
Cha gửi tặng cho con và nhờ con chuyển cho chị con nha. Đây là món quà của lòng Chúa thương xót tặng cho chị con. vì Chúa đã chiêu cứu chị con, rồi tặng cho con, mà người mà đã kiên trì đến đây từ 11 giờ đêm mà chờ đợi rất là lâu, rồi cứ mỗi lần chị con chuyển biến, con lại chạy đến, con không mỏi mệt, con không ngại, con không sợ mà vẫn cứ kiên trì, thậm chí còn nói với Chúa rằng không thể được như vậy, Chúa phải cứu chị con, vân vân và vân vân. Đây là những lá thư không gửi. Còn những người trẻ ngày hôm nay hãy đọc đi, vì những người trẻ ngày hôm nay họ ít đọc sách, họ đi chơi, họ làm cái gì khác thì dễ, nhưng mà đọc sách họ ngại lắm và họ cơ không có thời giờ. Hãy dành thời giờ đọc những cuốn sách như lá thư không gửi, trong đó có một lá thư con gửi, cha gửi cho các bạn trẻ, trong đó là con, một người bạn trẻ. Hãy nhận lấy và ra về, rồi chia sẻ những gì con có cho những người nghèo. Đó là cái lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Vì khi con và chị con nhận được ơn mà biết nghĩ đến những người đau khổ, những người bệnh hơn, 1.000 người mù ở tỉnh Vĩnh Long, mà ngày 10 tháng 5 chúng tôi sẽ đi để tặng quà cho họ, để mừng ngày 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, 13 tháng 5 1917, 13 tháng 5 2017. Đấy là cái món quà mà cộng đoàn chúng ta sẽ dành cho những người đang không nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Chúa chúc lành cho con. Anh chị em mời ông. Sao? Có gặp đau khổ gì kể nghe.
Dạ thưa cha, về trước mắt là trọng kính cha, trọng cái cộng đoàn dưới xứ đây, cũng như tất cả những người các nơi mà quy tập về đây. Bởi vì khi con đến đây là con tràn trọc cũng 5-7 tháng rồi, nhưng hôm nay con được đến đây, thứ nhất con rất mừng, chúc mừng và chúc mừng các cộng đoàn.
Rồi bây giờ con vắn tắt kể cho mọi người nghe, con đã nhận được ơn gì của Chúa.
Dạ con là nhận được ơn rất đặc biệt, bởi một đứa cháu ruột của con đã chết nhưng mà được cứu sống. Lý do con cũng nói thiệt là bữa nay mới gặp được cha và biết được cha trong một cái đài của một con em nó mượn đau về đó, con nghe rất hay, con ghi lần số điện thoại của cha. Nhưng mà khi thằng cháu của con là 5 tuổi nó bị liệt não, đi nằm tại chỗ, thì khi nó nằm là hôn mê luôn, từ bệnh viện Đà Lộc chuyển ra nắng là nằm 2 tháng phòng hồi sức. Thì bác sĩ nói chung là chả hết, không còn gì nữa. Mà rể con là nó quen với ông phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, Quân ơi, bây giờ nó không còn gì được nữa đâu. Mà nếu nó có sống thì suốt đời nó cũng nằm một chỗ thôi. Không biết sao mà thức tỉnh con nói rồi, con chạy về nhà, con lấy số điện thoại, bấm số điện thoại của cha. Mà khi con nhắn tin là cho nhận liền. Con mới nói vợ cái ông sao màu nhiệm sao mà khi quà đa đĩa đệm luôn, tôi nhắn tin biết cho ông bạn không nhận được, mới nói vậy cho ông nhận. Cha nói một câu: con cứ an tâm và gia đình tiếp tục cầu nguyện. Thì con vợ chồng con ngủ, nhưng mà khi đó cầu nguyện liên tục, thuê vợ chồng cứ xong chưa ăn với vợ cầu nguyện cho nó đã. Con xóa ngà con được một cái đức tin thế này. Bởi vì không có việc gì Thiên Chúa làm được, Chúa làm được hết, thì cái chết của nó Chúa sẽ cứu sống. Mà cha được nhận cái đó cho cầu nguyện cho cháu của con. Khi con điện xóa con điện lại, con biết sẽ sống. Anh hai ơi, xóa ngà này nó đồ ăn cháu. Con mừng, quá mừng, hai chồng quá mừng, đưa ăn cháu liền. Sau 3 ngày sau nữa thì nó liệt, nó nằm luôn một chỗ. Con nhắn tin cho cũng nhận luôn. Cho nên rồi yên tâm, cứ cầu nguyện nó sẽ bớt. Thế thì đặc biệt con nói rất gán ngộn, nhưng mà cái một màu nhiệm bây giờ con giao, em giao của con là nó người ngùa đạo. Thì nó nói về không có đường nào đi nữa này kìa. Bây giờ ma mán quá, Chúa cứu con. Thì bây giờ cảm ơn Chúa. Những ngày gần đây nữa thì nó không đi được, nhưng mà con vô đây trước mắt là cảm ơn cha cầu nguyện cho Chúa, cũng như tất cả cộng đoàn chúng ta cứ tiến thẳng về với Chúa, bởi vì không có việc gì Chúa làm không được.
Thôi cho tặng cho em của con, nó không vào đây để làm chứng được, thì cho tặng cho em của con đây cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để gửi cho em của con nha. Rồi cuốn sách thì gửi tặng cho con, những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, hai tập, tập 1 với tập 2. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa, cha gửi cho cái đứa cháu của con đó. Nó cháu nó tên là gì? Đứa mà được cứu nó tên là gì? Nó cháu con tên gì?
Dạ cái Huy.
Hả?
Cháu Huy.
Cháu gì?
Huy.
Huy à? À, nó bao nhiêu tuổi?
Dạ 5 tuổi.
5 tuổi, đây tặng cho bé nha, bé Huy. Móc khóa lòng Chúa thương xót với ảnh Thánh Faustina và Chúa Giêsu đứng vào lòng thương xót. Rồi, con đi bình an. À, thưa anh chị em, con mới lên chia sẻ cho Chúa. Rồi, mời con. Thưa anh chị em, những lúc mà ta bị thử thách như là cái người anh em đã nói là không còn cái gì nữa thì vẫn còn tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Mình vì nghĩ rằng không thể cho nên mình thất vọng. Hay môn đệ nghĩ rằng không thể được, Chúa không thể sống lại được nữa rồi, Chúa chết chắc rồi, không thể làm cái gì được nữa cho nên thất vọng ngã lòng. Nhưng người anh em của chúng ta xác tín rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Còn con.
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Tiến, quê Quảng Bình.
Tiến ở Quảng Bình, rồi con nói chậm chậm nha, nói chậm mới nghe được nha, rồi.
Dạ thưa cha, con trước hết là con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Cha con bị bệnh sỏi động mạch cách đây là 5 năm rồi, con đã mổ xẻ, đã phẫu thuật 3 lần. Và vợ vẫn tái phát liên tục, người con là bị sụt liên tục. Cho nên hôm cách đây 3 tháng là chị chồng con là có mách cho con là nói là em được vào lòng thương xót, ở trên đây là có mấy người là làm bà vào được ơn rồi. Không là con xin địa chỉ, xin cái điện thoại của cha. Con chưa vào được thì con nhắn tin cho cha, và cha đã nhắn tin trả lời lại cho con. Sau được nửa tháng lại con vào Sài Gòn, và con đã lên bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện Đại học Y Dược Sài Gòn để con khám lại thì bác sĩ là bảo là con sỏi lớn rồi, là nhập viện để mổ, nhưng con từ chối là con không mổ, con nói là con tin thác vào Chúa, là mọi sự con nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên đi là con vào đây là con hai chị em là cứ tiếp tục đi lên đây đi lễ như cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con vào trước Tết thì con đi lễ được 4 lần, nhưng đều Chúa vẫn chưa nhậm nơi cho con. Nên con hứa với Chúa là ra Tết là lúc đó là con về ăn Tết, là gần sát Tết rồi, là con hứa với Chúa là ra Tết sau mùng 10 là con sẽ vào giáo điểm tin mừng để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện tiếp cho con. Con về được mấy ngày thì đến mùng 1 Tết là con bị sốt nặng và đau nặng hơn lần nào hết. Là 1 giờ đêm ngày mùng 1 là hai vợ chồng con phải đi cấp cứu đến bệnh viện Ba Đồn. Lên là họ tiêm cho con một mũi giảm đau, là khi đỡ đau là hai vợ chồng con lại tiếp tục đi vào bệnh viện Huế. Vào bệnh viện Huế thì lúc trước.
Rồi sao cuối cùng thì sao?
Dạ, là bệnh viện vẫn.
Cuối cùng thì sao?
Dạ, cuối cùng con quyết định không mổ, con lại quay trở về Ba Đồn lại. Con nói với chồng con ăn ấy.
Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ làm sao?
Cuối cùng thì con không nhập viện để mổ, mà con sau mong 10 là 13 là con lại vào Sài Gòn.
Thì bây giờ cuối cùng thì sao?
Nhà cuối cùng thì con vào lòng thương xót thì Chúa đã nhầm lời cho con, và cho con đã hết sỏi rồi.
Hết chưa?
Nhà hết sỏi rồi cha.
Rồi hết sỏi rồi. Nhưng mà con mới đi 10 bệnh viện nữa, chắc 10 giờ đêm chưa hết. Còn cứ hết bệnh viện này bệnh viện kia, mà cuối cùng cái quan trọng là khỏi được hay không. Và con đã được khỏi, tạ ơn Chúa. Đây món quà của lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con nha, đem về Quảng Bình loan truyền những mấy 500 bài giảng và những lá thư không gửi cho họ nha. Chúa chúc lành cho con. Anh chị em thấy tươi cảnh không? Rồi ai là người mà bỏ Chúa bao nhiêu năm? Ai là người bỏ Chúa bao nhiêu năm? Con bỏ Chúa hả? Rồi, mời con lên đây.
Con cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Chúa và con kính cha và toàn thể cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Tống Thị Vui. Con năm lên 3 tuổi thì con bố mẹ con bỏ quê và đi xuống tỉnh. Thì khi xuống gần 3 tuổi là con đã bị xa lạc Chúa.
Bao nhiêu tuổi?
3 tuổi á.
3 tuổi mà hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Hôm nay con 63.
3 tuổi mà 63 tuổi mà con bỏ Chúa.
Năm con 49 tuổi con lòng khao khát Chúa, con muốn trở lại đạo, là con theo Chúa thì con đã dắt chồng con và mời đứa con về miền Nam. Năm 1998 con về miền Nam thì con vào trong miền Nam là khu Đồng Nai, chỗ Biên Hòa, Đồng Nai thì con trồng rau rồi con làm kinh tế. Xong con cứ qua chợ, đi chợ sặt và qua sáng rồi qua nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Con cứ đứng ngoài cổng nhà thờ rồi con cứ nhìn vào, con không dám sao trong cộng đoàn. Con về con chia sẻ với chị em bạn ở xóm thì chị đã trình cha và cho con được trở lại đạo. Trong khi đấy là con lấy chồng con là người ngoại đạo. Con được 6 đứa con thì 3 cháu ở miền Bắc đã lấy chồng. Còn 3 cháu ở miền Nam thì con xin cha cho các con của con được trở lại đạo. Thì cái hồng ân đấy con được tái sinh một lần nữa. Con sinh hoạt ở đồng Nam được vài năm thì sự biến cố của gia đình con lại trở ra Bắc. Thì chồng con không còn. Được 3 tháng thì con gái con lại người ta bỏ. Được 2 đứa con thì 1-2 trai thì một đứa lớn đi với bố, còn con bé thì đi với mẹ. Sau khi được 2 tháng thì cháu của con nó bị xuất huyết não Nhật Bản. Thì trong lúc con đang ốm, sự thất vọng của con nhiều lắm. Thế các cháu nó không cho bà ngoại biết thì chạy lên viện nhi trung ương thì được 2 ngày mà cháu cứ nằm gọi là bất tỉnh, cháu bị chết lâm sàng rồi. Thì các con nó bảo vậy thì chỉ có gọi mẹ. Thế là nó điện về nó, mẹ có thể đi được không? Mà mẹ đi được. Dạ. Thế là con cháu của con nó bị chết lâm sàng trong 10 ngày. Cứ hàng ngày con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Hết ngày đêm con cầu nguyện. Thì đến ngày thứ 11 cháu của con nó nhúc nhích lại được. Thì con vui quá. Bác sĩ bảo là nếu có sống thì nó sẽ di chứng sẽ để lại rất nhiều. Thế con của con nó buồn lắm. Con bảo thôi cứ yên tâm.
Cuối cùng thì sao?
Cuối cùng là sau ngày thứ 11 là cháu của con nó đã sống lại. Thế thì
vậy là con đã bỏ Chúa tất cả tổng cộng là bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ Chúa tổng cộng là 48 năm.
Nhưng Chúa không bỏ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người xác tín rằng là con đã bỏ Chúa 48 năm mà Chúa không có bỏ con. 48 năm giống như hai môn đệ đã bỏ Chúa mà đi về. Mộng vàng tan mây, bỏ Chúa mà đi về, chạy theo thế gian, chạy theo tiền của, chạy theo tất cả những gì không thuộc về Chúa. 48 năm mà hôm nay quay trở về đây làm chứng rằng mình đã được sống lại một lần thứ hai, và làm chứng thêm rằng là đứa cháu của mình cũng đã chết lâm sàng rồi. 11 ngày nằm mất tỉnh mê man mà dường như đã chết lâm sàng, mà hôm nay đã được Chúa cứu sống về phần xác cho đứa cháu, cứu sống phần hồn cho người bà. Ta thấy rõ ràng, tưởng rằng người mẹ của nó tuyệt vọng, nghĩ rằng không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Chúa đã ra tay để đứa bé chết lâm sàng được cứu sống. Người ta nhìn vào người chị em này 40 mấy năm? 48 năm bỏ Chúa, có còn hy vọng gì nữa không? 8 năm rồi, 18 năm, 28 năm, 38 năm, còn đây 48 năm bỏ Chúa. Thì Chúa còn gì nữa đâu. Nhưng đối với Chúa, như người anh em lúc nãy nói, mọi sự đều có thể.